Và sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta sẽ mở Kinh Thánh sách Ti-mô-thê nhì đoạn 2 từ câu 14 đến câu 26. Kinh Thánh Tân Ước trang 266. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tin sạch, kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra đều tranh cạnh mà thôi. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Xin mời Hội Thánh cùng an toàn.
Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay tôi được cơ hội đến với Hội Thánh của Chúa để cùng học lời hàng sống mà Chúa muốn dạy dỗ trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta đang ở trong tháng Giêng của năm dương lịch. Chúng ta bắt đầu một năm mới để chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa thì buổi sáng hôm nay tôi muốn đến với Hội Thánh của Chúa trong đề tựa của bài giảng là Sống cho Chúa, để chúng ta chuẩn bị mỗi người của chúng ta trong ơn Chúa trong năm nay. Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe qua, tôi chọn lấy câu Kinh Thánh gốc để chúng ta cùng chú tâm vào trong việc học buổi sáng này. Đó là hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Tôi xin mời mỗi người của chúng ta cùng đến với Chúa trong thời gian này để chúng ta cầu nguyện xin Chúa thăm viếng chúng ta. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ Chúa cho phép để buổi sáng hôm nay chúng con cùng lắng lòng để chúng con tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài vận hành trong thời giờ này, để người chia sẻ cũng như người nghe, mỗi người của chúng con nhận lãnh được những bài học mà Chúa muốn phán dạy riêng cho đời sống của chúng con. Xin Chúa đầy ơn trong thời giờ mà chúng con được phép để học lời của Chúa buổi sáng này. Chúng con cảm tạ Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong dân gian chúng ta nghe nó câu nói và thường lắm và chúng ta dễ nghe đó là nhân chi sơ tính bản thiện. Có nghĩa là câu nói này là một câu nói truyền tụng trong dân gian thật, nhưng có nghĩa là một sự ngầm thán phục về quyền của đấng tạo hóa đã dựng nên con người khi được sinh ra với bản tính thần là tốt lành. Và điều này sứ đồ Phaolô cũng đã nói. Nhưng mà thế gian tội lỗi ngày hôm nay đó đã dỗ dành, đã đưa con người lâm vào trong vòng lao lý. Và lương tâm ngày thật của con người càng ngày càng trở nên chai lì đến nỗi. Tiên tri Habacuc đã phải thưa với Đức Chúa Trời như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Và ngay cả trong văn học lịch sử cận đại của nước Việt Nam, có hai câu thơ để đời của ông Nguyễn Công Trứ cũng đã thay lời thốt lên tâm trạng bất an của cuộc sống trên đất này ngày hôm nay. Ông nói như thế nào? Thoát sinh ra thì đà khóc chóe, mà trần có vui sao chẳng cười khi. Thật vậy, sự lôi cuốn của quyền lực cám dỗ đã khiến con người quên dần đi ý nghĩa thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên mình với một mục đích là để ngợi khen chúc tụng danh thánh của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Thái độ của đức nhân của chúng ta sẽ ra sao trước sự ngu muội chồng chất tội lỗi càng ngày của con người lầm lạc, trong khi lời của Chúa có phán dạy rằng hãy chuyên tâm cho được đặt lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, và lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Phải chăng đó là lời nhắn nhủ đòi hỏi con dân Chúa phải có một đời sống chuyên cần tích cực để phụng sự Chúa? Chúng ta đang ở thời điểm bắt đầu năm mới, bước tới sống cho Chúa. Mỗi chúng ta phải cẩn trọng tránh xa, vượt khỏi mọi sự cám dỗ thử thách. Phải rèn luyện như thế nào để cuộc sống của chúng ta có mực thước đẹp lòng Đức Chúa Trời? Bài học chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay, tôi hướng trọng tâm của chúng ta đi vào trong sự chuyên tâm học lời của Chúa và đem lòng tận lực của chúng ta trong sự học biết về lời của Chúa để phụng sự Chúa. Nhưng phải nhớ một điều là phải đi trong lẽ thật của Chúa với sự ngay thẳng của lòng mình thì mới mong đạt được kết quả. Chuyên tâm lời của Chúa, làm việc gì dù lớn nhỏ, nếu có sự chuẩn bị suy tính trước sau, kết quả hy vọng sẽ tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta xây cất nhà thì phải có sự nhà, phải có mô hình của nó. Xây cầu thì phải có móng, bê tông thì phải có cốt sắt. Mà nếu chúng ta huấn luyện người ra trận thì quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường mới bớt đổ máu. Và chẳng những thế thôi, tôi còn nhớ kinh nghiệm của cuộc đời của tôi năm 1970, trước khi rời khỏi quân trường để ra mặt trận, thì tôi đã phải chịu một kỳ trắc nghiệm thẩm định khả năng phục vụ trong quân binh chủng. Thật vậy, cuộc hành quân mà không có kế hoạch, kể cả kế hoạch rút lui nữa, thì chắc chắn sẽ thất bại. Ngày hôm nay, tôi được Chúa đào tạo một cách đặc biệt ở trong đội quân của Chúa Cứu Thế. Tôi được đào luyện để chuẩn bị một loại vũ khí tâm linh duy nhất qua đời sống hàng ngày của tôi đang có trong quân trường thuộc linh của Chúa. Và quân trường dạy dỗ không ngừng nghỉ, cho dù rằng tôi chiến đấu trên mặt trận ngày hôm nay không phải bằng súng đạn. Tục ngữ Việt Nam có câu là không thầy đố mày làm nên, ngụ ý là muốn thành đạt thì phải học theo thầy, bước theo thầy. Phước thay cho chúng ta ngày hôm nay là cơ đốc nhân luôn có bên mình của mình Chúa của chúng ta là đấng cứu thế, là một vị thầy khôn ngoan, là một vị thầy khả kính. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời là chuyên tâm để được đẹp lòng thầy của mình. Đó là lời nhắn nhủ. Việc chuyên cần học và bước theo thầy để trước hết làm đẹp lòng Chúa và tránh không bị ngỡ ngàng vấp ngã trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Hơn nữa, chúng ta phải biết chuyên tâm trong việc học lời của Chúa, chúng ta mới có thể trở nên một người lính giỏi, biết sử dụng vũ khí tâm linh một cách sắc bén trong chiến trận thuộc linh ngày hôm nay, mới có thể chiến thắng được ma quỷ. Đức Chúa Trời khi xưa đã kêu gọi con dân của Ngài là chúng ta hãy lên đỉnh núi, hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. chúng ta sẽ đi trong các nẻo của Ngài. Ê-sai đoạn 2 câu 2. Câu 3. Ngày hôm nay, Hội Thánh Chúa luôn mở rộng cửa đón chờ những ai thực tâm muốn chuyên cần trao dồi lời hằng sống mà Đức Chúa Trời đã cho biết rõ kết quả một cách chắc chắn, được ghi trong sách Giô-sê. Quyển sách luật pháp này chớ xài miệng ngươi, và hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường của mình và mới được phước. Thật đúng vậy. Giô-sê đồng 1 câu 8. Tôi kể cho chúng ta nghe câu chuyện mua bàn viết ở trên mạng sẽ nêu rõ được ảnh hưởng tác động quý giá của lời hằng sống trong quyển sách của luật pháp Đức Chúa Trời. Tất cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời xoay dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Vào tháng 12 năm 2013, có một cặp vợ chồng trẻ tên là Nao Murov sống ở tiểu bang Connecticut trong một cái quận liền mang tên là New Haven. Theo dõi trên mạng và ông tìm thấy được một chiếc bàn viết giá phải chăng để ông có thể liên lạc để mua. Khi mang chiếc bàn đó về nhà thì không thể đưa vào cửa nhà được, tại khi cái bàn nó vào nhà thì mặt bàn lớn quá không vào được cái cửa nhà trước của mình. Ông có ý là bây giờ phải tháo cái mặt bàn ra thì mới hy vọng đưa được bàn vào trong. Và khi ông tháo cái mặt bàn rồi đó thì ông mới thấy được là trong ngăn kéo đó, phía sau ngăn kéo có một cái bao ni lông. Và ông nhìn qua bao ni lông đó, ông thấy có tờ giấy bạc $100. Thì ông rất là ngạc nhiên và ông mới mở bao ra và ông thấy một số tiền lớn. Ông đếm trọn số tiền là 98.000. $98. Cả hai vợ chồng ngạc nhiên và nói với nhau là chúng ta không thể giữ số tiền này, vì họ là người Cơ Đốc. Số tiền phải thuộc về người chủ bán chiếc bàn này, và họ đã liên lạc để trả lại số tiền. Trên điện thoại, người chủ có tuổi là bà Betty lặng người không nói nên lời với nghĩa cử cao đẹp này. Bà biết là bà giữ số tiền di sản thừa hưởng này trong ngăn kéo, nhưng không tìm ra được khi bao tiền vô tình bị treo sóc ngược, giấu kín ở phía sau ngăn kéo. Từ đó bà nghĩ số tiền này nó nằm ở trong căn nhà này, nhưng nó ở đâu bà chưa biết, và bà đã quên rồi. Khi vợ chồng Noe đến, bà Betty hoàn lại số tiền mua nhà $150. Và năn nỉ vợ chồng ông Noe nhận một số tiền thưởng. Đó là tâm tình Cơ Đốc, được thể hiện bằng hành động tuy nhỏ bé như một sự dư thừa giữa thế gian gian trái ngày hôm nay, nhưng là giọt nước cần có của người Cơ Đốc để làm tràn ly nước tâm linh một đời sống thỏa lòng ở trong ơn của Chúa. Đó là một tâm tình hết sức quý giá có được, đó là nhờ sự rèn tâm dẫn tính qua sự khắc phục hy sinh trong ơn Chúa ban. Chúng ta hãy chuyên cần với lời của Chúa để chúng ta kinh nghiệm càng hơn sự biến cải tâm linh có kết quả trong việc phụng sự nhà của Chúa. Vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Phaolô đã khuyên Timôthê hãy cẩn thận với lời hằng sống, là người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được sạch, phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Thật vậy, phước hạnh luôn ở cùng cho những ai biết chuyên tâm việc học biết lời của Đức Chúa Trời, vì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng hề tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng. Có lời hằng sống của Chúa, có sự chuyên tâm trong việc học hành, thì chúng ta phải biết tận lực dùng những điều mà chúng ta đang có trong ơn Chúa để chúng ta phụng sự Ngài. Chúng ta không thể để sao lãng những việc đó được. Hãy chuyên tâm cho được đạp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. đòi hỏi sự tận lực hết lòng trong việc phụng sự Chúa. Chúng ta là những người đã tin Đức Chúa Trời, phải có lòng tin quyết một cách chắc chắn là chăm chỉ vào việc lành, đó như là một mạng lệnh. Chúng ta là việc Đức Chúa Trời làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc này, mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô đoạn 2. Đức Chúa Trời đã định sẵn đời sống cơ đốc không phải là một cuộc sống thử nghiệm, không phải là một cuộc sống đầy mạo hiểm lo âu, nhưng mà là một cuộc sống được đảm bảo an toàn bởi sự dẫn lối của thần khôn ngoan. Chúng ta không còn đủ lý do để bào chữa, để biện bạch, để tránh né vì biết việc lành mà không làm là chúng ta sẽ mắc tội cùng Chúa. Cho dù rằng chúng ta phải chịu đựng những gian khó, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì biết công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích. Chúng ta biết được đó. Chúng ta cảm ơn Chúa điều này. Nhưng mà anh chị em chúng ta đã từng làm, đã từng biết và hiểu kết quả của lời hằng sống của Chúa như thế nào trong cuộc đời của mình. Chúng ta trị bệnh bằng thuốc trụ sinh thì chúng ta phải uống cho đủ lượng. Nếu chúng ta không uống đủ lượng thì hiệu quả của thuốc trụ sinh nó không còn ảnh hưởng, không còn tác dụng ở trong thân thể của chúng ta nữa. Làm việc thì chúng ta phải hết lòng tận lực mới có kết quả. Giúp đỡ thì phải làm cho trọn để lương tâm chúng ta không bị rai rứt. Vì sao? Tôi kể cho chúng ta nghe một câu chuyện nhỏ trong cuộc, thời gian truyền giáo của tôi tại Campuchia. Phải làm cho hết việc để lương tâm không bị rai rứt. Một buổi chiều vào khoảng 3-4 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại cầm tay và cho biết rằng chúng tôi đang rất cần một sự giúp đỡ dùng tại nơi làng quê cách xa khoảng chừng 35 cây số. Một sư có thể đến đưa đón dùm đứa con của chúng tôi đang ở trong tình trạng hấp hối, lên bệnh viện để nhờ mai ra có việc gì có thể cho đứa bé có thể sống được. Và chúng tôi không thể đứng yên trong công việc này, và chúng tôi đã phải dùng xe đến nơi và đưa đứa bé này lên một bệnh viện cấp cứu công cộng tại đó nhờ sự giúp đỡ. Và đêm đến khoảng 1 giờ đêm thì cũng tiếng reo của điện thoại cầm tay, mặc dù trước đó tôi có hỏi thăm thì người cha người mẹ của đứa bé nó mới nói rằng một sư bây giờ một sư giúp dùm. Đứa con của chúng tôi nó đã qua đời rồi. Bây giờ chúng tôi không thể làm cách nào để chúng tôi đưa về đến làng quê xa xôi giờ này hết. Nhờ một sư giúp đỡ dùm. Thủ quyến vành cho em 1-2 giờ đêm. Công tác truyền giáo chúng tôi không được phép làm những công tác về đêm giờ, nhất là những vùng bán căn địch. Nhưng bây giờ tôi làm sao? Trong khi tôi đã giúp người ta lên đến đó, và bây giờ trong hoàn cảnh này làm sao người ta ở đó, người ta này xin và kêu cầu. Tôi phải dấn thân. Thật khó khăn, nhưng tôi phải làm. Hễ làm việc gì thì phải biết là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì bất luận kẻ tôi mời hay tự chủ, mỗi người đều phải nhận, đều nhận lãnh của Chúa tùy theo việc của mình làm. Công việc đó là tùy theo, nhận lãnh từ nơi Chúa chứ không phải do mình. Và thêm nữa, Chúa có dạy chúng ta rằng hỡi kẻ làm tôi tớ hãy lấy lòng kính sợ mà phục theo chủ của mình, chẳng những người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tính nữa, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2. Và thật vậy, đúng vậy. Cầm súng ra trận để diệt kẻ thù là trách nhiệm của kẻ làm tớ phải tuân phục chủ. Nhưng sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời. Và cũng vậy, trên phương diện chứng đạo đừng chậm trễ việc làm lành. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. đừng để mất cơ hội. Cơ đốc nhân phải có sự quyết tâm không trù trừ, ỡm ờ trong mọi lúc bằng mọi cách để kêu gọi những con người tội lỗi ăn năn trước giờ Chúa có thấy Giêsu trở lại, mặc dù chúng ta chưa biết thời gian nào. Phải luôn chăm giữ lòng của mình, lấy khôn ngoan ăn ở với người ngoại, lợi dụng thời giờ như sứ đồ Phaolô đã làm, quyết cho xong cuộc chạy trên đất này. Hãy tận lực nắm lấy cơ hội, đừng để mất linh hồn Chúa đã giao cho, đừng để máu của kẻ có tội đổ lên đầu của mình. Có hai người bạn, một người là cơ đốc nhân, anh bị thôi thúc để nói về Đấng Christ cho người bạn kia của mình, vì người bạn của mình đang có một cuộc hành trình vượt đại dương dài lâu. Anh tự hứa là mình sẽ làm chuyện đó trên đường ra bến cảng. Nhưng khi tới bến tàu, anh vẫn chưa nói được điều gì hết. Và người bạn của anh dự định là anh sẽ nói chuyện này với người bạn của anh. Tự giả, đang khi anh tự giả và anh nghĩ rằng khi mang hành lý vào phòng mình sẽ nói. Nhưng phù khuôn vét bến tàu đã mang hành lý của người bạn của mình, cho nên họ không vào được phòng riêng được. Cuối cùng anh tự nhủ là thôi chắc mình phải làm chứng cho người bạn của mình trong một chỗ vắng nào đó trước khi tàu rời khỏi cảng này. Anh cứ nấn ná như vậy. Nhưng mà bỗng chốc loa vang lời thông báo của trên boan tàu là yêu cầu mọi khách tiễn đưa hay rời boan tàu vì đã đến giờ tàu rời cảng. Anh không nói được lời gì nữa. Và quả thật, thời gian sau được tin người bạn đã qua đi ở hải ngoại. Anh mất đi cơ hội. Dù cho hoàn cảnh thuận nghịch, sự tận lực trong công việc Chúa là điều quý trọng. Vì Đức Chúa Trời là danh có một đáng được tôn thờ. Chúng ta hãy học theo gương của Giô-sê, chẳng những cho một mình chúng ta nhưng mà cả gia đình chúng ta nữa. Ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Trong sự dấn thân với những công việc mà chúng ta đang nhận lãnh trước mặt Chúa, chúng ta hãy nghĩ lại gia đình mình, nhìn xem cuộc đời của Giô-sê. Học biết lời của Chúa, chuyên tâm trong sự chuyên tâm, tận lực để hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng phải nhớ một điều, phải đi trong lẽ thật, một cách kính kiệm, thì chúng ta mới mong đạt được kết quả tốt đẹp. Lấy lòng nghe thẳng giảng dạy lời của lẽ thật là việc làm hết sức hệ trọng đối với người cơ đốc, để chúng ta lưu truyền được đạo chân thật. Là công việc không đòi hỏi nhất thiết phải là mục sư, truyền đạo hay bất cứ một chức vụ nào trong ban lãnh đạo của hội thánh, nhưng phải là người được cảm động bởi ơn Thánh Linh của Chúa. Do đó mỗi cá nhân con cái Chúa phải cẩn trọng thưa với Chúa ý như lời của vua David đã nói khi xưa, van nài về Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Trong Thi Thiên 51. Được như vậy thì sự giải bài lẽ thật sẽ thấm nhuần bởi ơn của Chúa vào tâm lòng của những kẻ có lòng cứng nhắc. Kinh Thánh cho biết hội thánh ban đầu gồm những người có ơn Chúa. Ngày nào họ cũng chăm chỉ đến đền thờ ngợi khen Đức Chúa Trời, được đẹp lòng cả dân chúng. Môn đệ của Chúa khi xưa cũng chỉ là những thân phận thấp hèn, nhưng bởi ơn Chúa, người dân chài Phi-e-rơ đã giải bài lẽ mầu nhiệm đụng đến lòng của hàng ngàn người trở lại tin nhận Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu là lời thật thì mất lòng, hay là sự thật mất lòng. Cũng y như vậy trong đời sống tâm linh, kẻ cứng lòng rất khó chịu khi nghe lẽ thật của đạo Chúa. Dù vậy, đó không phải là điều ngăn trở việc làm bày tỏ lẽ thật về Chúa mà chúng ta đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Yêu Chúa, chúng ta phải cứ đi trong lẽ thật, thà mất lòng trước đặng lòng sau. Vì lẽ thật của Đức Chúa Trời là chân lý đã được bày tỏ tường khi xem công việc của tay Ngài làm từ buổi sáng thế. Loài người không thể chữa mình được. Và hơn 2.000 năm trước đây, cái chết thống khổ của Chúa của Thế Giê-xu trên cái thập tự để cứu chuộc cho thế gian tội lỗi này là một bằng chứng hiển thấy mà không thể che giấu. Lời nói và hành động đi đôi là phản ảnh tốt đẹp của nếp sống đạo và thu phục lòng người, gây dựng được niềm tin cho người nghe. Sách Kim Chỉ Nam của chúng ta đang có là của Đức Chúa Trời. Dạy dỗ đời sống cơ đốc nhân, chúng ta không thể sống một cuộc đời hai mặt. Không thể sống một cuộc đời là bề ngoài thì giữ điều nhân đức, nhưng mà chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Nhưng chúng ta đã từng nghe quá nhiều về sự gian manh của con người theo chủ thuyết ngày ngày hôm nay của thế giới đang lo sợ là chủ thuyết cộng sản. Cơ đốc nhân chúng ta không thể đi vẹo hai bên, vừa tôn thờ Chúa mà vừa lệ thuộc vào ma môn. Và chúng ta không thể cùng một lúc đi với Phật mặc áo cà sa và đi với ma phải mặc áo giấy, đang khi chúng ta đang mặc áo mang danh Đấng Christ. Áo mang vương miện của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Áo của Đấng phán xét sau cùng sẽ chỉ ra vàng và rươm rạ qua lửa trong ngày cuối cùng. Và sự lọc lừa gian dối của thế gian này sẽ không còn nơi để đứng nữa. Chiếc áo của Đấng Christ đang trên vai của chúng ta. Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc. Một chiếc giá 2 triệu và một chiếc giá 20 triệu. Người phụ nữ giàu có này không chần chừ mua ngay chiếc vòng 20 triệu. Vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng đi thì người phụ nữ nghe người nhân viên bán hàng họ nói với nhau. Không ngờ chỉ vì thử đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu. Trong một cái lồng kiếm, trong đó có một đàn ông đang bay vừa ông thật mà vừa ông giả. Ngủ ngang, chúng mắt trần của chúng ta không thể phân biệt được con ông nào là con ông thật và con ông nào là con ông giả hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta đặt vào trong lồng kiếm đó một đĩa mật thì chúng ta sẽ biết ngay con ông nào là con ông thật. Vì con ông thật sẽ đáp xuống để hút mật, trong khi con ông giả cứ tiếp tục bay không ngừng cho đến chừng hết pin, nó sẽ rơi xuống và bất động. Thật vậy mà không phải vậy. Trong kinh nghiệm cuộc đời vượt biên của tôi biết rõ là tại cửa biển thành phố ở Bến Tre, ai ở đây ở Bến Tre có thể biết được điều này, là một con đường rít sắt khắc nghiệt. Cửa biển trông thật mênh mông, khi nước đầy thì chúng ta thấy cửa biển thật lênh láng và mênh mông, con thuyền đi dễ dàng. Nhưng khi nước xuống chỉ cần một găng tay thôi thì lúc bây giờ cồn sẽ nổi ngổn ngang hết. Đó là lý do hầu hết các chuyến vượt biên đều bị vướng, tất cả phải vào tù. Không ngờ thấy vậy mà không phải vậy. Cuộc đời chúng ta ngày hôm nay đừng sống bằng sự dối trá, phải thấy rõ việc mình làm, phải biết sống trong lẽ thật. Người cơ đốc phải biết xem xét, phải biết lắng nghe và phân định thực hư. Vì có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy nhưng không phải vậy. Người cơ đốc cần phải có sự khôn ngoan, không chủ quan để quyết chắc vào sự suy nghĩ của riêng mình. Vì như vậy rất dễ sẽ chuốc lấy những sai lầm và có những ảnh hưởng xấu làm tổn hại đến danh của Chúa. Chỉ có lòng ngay thẳng mới giải bài được lẽ thật của Chúa. Có chúng ta nói có, không chúng ta nói không. Người cơ đốc không sống trên đầu môi chót lưỡi, không tráo trở gọi là ngày chay đêm mặn như phẩm bình của tín đồ Phật giáo. Trong khi ngạn ngữ có lời dạy quý giá là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thôi cũng đủ rồi. Thế gian này chỉ dạy dỗ chúng ta đến đó thôi. Cảm ơn Chúa tôi cái lượng bài học bữa nay. Phần này. Siêng năng học biết lời hàng sống, tận tụy hầu việc Đức Chúa Trời, ngay thẳng giải bài lẽ thật là cung cách phải đạo của người yêu kính Chúa, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ đem đến kết quả tốt cho công việc nhà của Chúa. Trong danh Đấng Christ, người Cơ Đốc phải sống xứng đáng với tầm thước vóc vạc trọn vẹn của tình yêu Chúa. Chúng ta không thể lấy danh Chúa mà làm chơi, không để trật mất phần ân điển hứa ban, vì dưới trời này không có danh nào khác nhờ ân đó mà chúng ta được cứu. Chúng ta phải sống đáp ứng được tiêu chuẩn học đạo, sống đạo, để chúng ta tôn cao được danh cao trọng của Chúa. Và chúng của Ngài sẽ được cả sáng. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, là lời nhắn gửi triều mến, và cũng là mạng lệnh nghiêm khắc đòi hỏi con dân Chúa sống nêu gương mẫu mực sáng danh Đức Chúa Trời. Tôi ước mong qua đề tài sống cho Chúa buổi sáng này, mỗi chúng ta hâm nóng được lòng yêu kính Đức Chúa Trời với nhiệt tâm, để có thể biến sự thuần phục của chúng ta thành hành động có ích cho công việc nhà của Chúa, và nêu cao được gương sống đạo đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy sống cho Chúa. Amen.